Chương 13. Mỹ viện trợ cho Việt Nam, gửi cố vấn của Mỹ sang ngày càng nhiều. Những ngôi nhà rộng lớn cất từ hồi Pháp thuộc, bây giờ chủ nhà cho sửa sang lại để cho Mỹ mướn. Gia đình tôi có biết chú Tư là người trước kia theo Việt Minh, hết giặc chú về thành làm ăn lương thiện để nuôi vợ nuôi con. Thím Tư có sập bán cá ở chợ Cần Thơ, còn chú thì làm nghề thợ mộc cho một hãng cây ở gần cầu Cả Đài. Hãng mộc của chú trúng thầu để sửa chữa dãy nhà gần phòng mặt của bác sĩ Chuẩn. Chú Tư tới sửa nhà cho hãng thầu không đầy hai ngày thì bị bom nổ, chết tại chỗ khi chú còn đang cưa cây. Người dân vô tội đã chết vì miếng cơm manh áo. Chú Tư chết, nhưng việc sửa nhà cho Mỹ mướn vẫn được tiến hành. Thế rồi người Mỹ cũng dọn vào ở, mướn một người Việt để giữ an ninh cho họ. Việt Cộng đã bắt những người dân vô tội hy sinh tính mạng để dằn mặt người Mỹ và chống lại sự tham chiến của quân đội Mỹ. Lúc đó tôi còn nhỏ quá nên tôi không có ý kiến gì về cuộc chiến này. Tuy nhiên, tôi cũng muốn gia đình tôi được đoàn tụ, không kẻ thắng người bại, mà chỉ mong sao cho hai bên ngừng bắn giết lẫn nhau. Những người theo Việt Cộng thì tuyên truyền Mỹ là kẻ thù của dân tộc, nhưng tôi lại thấy người Mỹ đã đem ánh sáng văn minh tới cho người Việt. Chỉ riêng ở trong tỉnh Cần Thơ, tôi đã thấy các hội thiện nguyện Mỹ giúp cho công việc xây cất công viên. Mấy cái ghế đá ở bến Ninh Kiều đều có dấu tích của tổ chức CARE, với hai bàn tay nắm với nhau. Họ xây cầu, sửa đường lộ, mở rộng, xây cất thêm các trường học, chủng ngừa cho học sinh. Mức sống của người dân ở thành thị đến thôn quê đã được thoải mái hơn nhiều qua những chương trình viện trợ này kia. Trong khi đó ban đêm, Việt Cộng lại đặt mìn phá bỏ những công trình này để đưa đời sống của người dân trở lại tối tăm, u ám như những hang hố mà họ đã cho đào. Tôi không muốn cũng không đòi hỏi gì ở người Mỹ. Họ muốn gì? Họ sẽ làm gì cho dân tộc Việt Nam? Họ có xúc phạm cái nền văn hóa cổ truyền của người Việt không? Nhiều người tự nhận là đồng chí hoặc là bạn của ba tôi đã cảnh giác chúng tôi làm Mỹ sẽ xâm lăng Việt Nam như Tây đã làm hồi thế kỷ trước. Do đó tôi phải có trách nhiệm cộng tác với họ để chống lại cuộc xâm lăng của Mỹ. Nhưng tôi là một đứa con nít cứng đầu, không tin những lời tuyên truyền đó. Tôi cũng không tin ai hết. Tôi muốn tự mình nhận xét xem lại, coi ai thật sự yêu nước và ai đang làm hại những người dân. Tôi khi dễ những hành động phá hoại của Việt Cộng, tôi hãnh diện về dân tộc mình, nên không muốn bất cứ ai nhảy vào Việt Nam. Mỹ hay Nga đều là ngoại bang, làm gì có chuyện thương xót dân mình. Tôi tin rằng khi có hoàn cảnh thuận lợi, khi người dân có quyền tự chủ và tự do, Việt Nam sẽ vươn lên sánh vai với các nước văn minh trên thế giới, không thua kém ai. Tôi không tin Hoa Kỳ với truyền thống dân chủ lại đem quân đi xâm chiếm một nước nhỏ bé xa xôi, cắt nhau cả một đại dương. Vào cuối chiến tranh thế giới lần thứ hai, chính Tổng thống Roosevelt là một trong các lãnh tụ trên thế giới chủ trương khuyến khích các nước thực dân như Pháp, Bỉ, Hà Lan nên trả lại nền độc lập cho các thuộc địa mà họ đang cai trị. Vậy thì không lẽ ngày nay Mỹ lại đi ngược với trào lưu của thế giới? Tôi nghĩ thực dân Mỹ không thể quên lời nói bất hủ của Tổng thống Abraham Lincoln: chủ nghĩa cộng sản là phi nghĩa, là trái lòng dân. Đứa nhỏ như chị em tôi đã hiểu được như vậy rồi, tại sao những người biết yêu nước lại bị mê hoặc bởi cái thuyết này? Tôi ví họ như những người theo đạo khủng, như mê tín dị đoan. Ba tôi đã làm tròn phận sự của một người cha đối với chúng tôi. Ông dạy chúng tôi yêu quê hương, yêu dân tộc Việt Nam. Tôi tin tưởng ở ông. Tôi hãnh diện tự lập con của một nhà cách mạng, người đã hy sinh đời sống cá nhân của mình để tham gia cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp. Nhưng bước qua thập kỷ 1960, Việt Minh chỉ còn là một bóng mờ của dĩ vãng. Trên thực tế, mặt trận giải phóng miền Nam mới được thành lập sau cuộc đồng khởi. Mặt trận chỉ là một cánh tay vươn dài của Cộng sản Hà Nội mà thôi. Bên này, con sông Bến Hải là chánh phủ của ông Ngô Đình Diệm. Hồi còn học tiểu học, chúng tôi vẫn thường phải đứng ở hai bên đường từ cầu Cái Khế tới đại lộ Hòa Bình để đón chào Tổng thống. Những khi ông xuống thăm Cần Thơ, chờ đợi từ sáng đến trưa, tay cầm cờ, lòng nôn nóng, bụng đói, khát nước. Một hôm, một ông cán bộ Việt Cộng lớn tuổi kêu, tôi kêu bằng chú, đã đánh đố đám con nít chúng tôi xem có đứa nào can đảm dám nhổ một miếng nước. Vô mình của Tổng thống khi ông ấy xuống xe để nhận hoa do học trò chúng tôi choàng vào cổ của ông hay không? Trong hồi suy nghĩ tôi đã trả lời, tôi là con của ông Đặng Văn Quang, chứ không phải vừa ở lỗ nẻ chui lên, nên tôi không ngu như vậy đâu chú ơi. Chị Yvonne vội lấy tay bụm miệng tôi lại, rồi bắt tôi xin lỗi. Tôi đã không xin lỗi, mà còn nói thêm, chú hy sinh con của chú đi, cha cháu đã có huy chương rồi. Ông giận tái mặt hỏi tôi, cháu làm gì mà được huy chương? Tôi bên mặt đáp, cháu sống ở rừng U Minh mấy năm mà không bị ai kêu là quân rừng, vì quân rừng mới ngu đi nhổ bãi nước miếng của mình vào người mà phe quốc gia coi như ông trời. Tối hôm đó chị Yvonne đã kể lại cho dì Bảy tôi nghe câu chuyện mà tôi đã trả môi trả miếng vì ông cán bộ. Tôi đã bị dì Bảy cho là đồ khó bảo, không biết kính trọng người lớn, đã làm mất mặt ba tôi, mất mặt dì tôi. Dì còn cấm không cho tôi về vườn nữa. Tôi tủ thân, việc không được dì binh vực, mà dì còn nghe lời chị Yvonne rầy tôi trước mặt mọi người, đã làm cho tôi mất mặt. Tôi khóc lóc dãy giụa, ói mửa cho đã giận. Khi đã hết khóc, tôi làm bộ rên rỉ cho cả nhà sợ một phen. Chị ba Hồng Nga đã dẫn tôi ra sau vườn vỗ về. Ngay từ hồi còn nhỏ, tôi đã hiểu được những lời tuyên truyền dối trá của Cộng sản là mị dân. Họ hứa hẹn sẽ chia cho các tá điền nghèo ruộng đất mà họ đã tịch thu của chủ đồn điền giàu. Những người dân nghèo tin Việt Cộng nghèo là phải, vì họ là những người khờ dại, làm biếng, không có tinh thần tự lập. Giữa năm 1954, hơn 800.000 người Bắc đã di cư vào Nam theo Hiệp định Geneva. Họ là những người cần cù, đáng làm gương cho những kẻ làm biếng. Sự chọn lựa đi Nam của họ là một sự chọn lựa mạo hiểm, thế nhưng đó là một quyết định khôn ngoan. Họ đã dám lìa bỏ quê cha đất tổ để vào Nam tìm tự do, tìm cuộc sống thoải mái hơn là ở với Cộng sản. Trong khi đó chỉ có chừng khoảng 180.000 người Nam tập kết ra Bắc, nhân chi sơ tiến bổn thiện. Cho nên lúc đó tôi chưa biết kỳ thị Bắc Kỳ di cư. Tôi còn hãnh diện là vì có nhiều người Bắc Kỳ chọn Cần Thơ là quê hương thứ hai của họ. Giữa đường Võ Tấn, từ nhà tôi tới trường Nam tiểu học, có một cái nhà ngói đỏ. Sáng nào đi ngang, tôi cũng đứng lại nhìn thật lâu. Sao mà giống cái nhà ở Ông Vèo quá vậy? Dù bốn cái cột trước nhà không phải bằng gỗ mun, tôi nói với má tôi về cái nhà này, nhưng má tôi không tin, vì hồi ở Ông Vèo, tôi mới có 5 tuổi làm sao mà nhớ được. Nhưng má cũng đi coi, thế rồi má tôi cũng phải công nhận là tôi có một trí nhớ tốt. Tôi còn nhớ chính tôi đã tiếp chị Hiển răng một cái mõng võng ở trước nhà giữa hai cây cột mun. Ba tôi thường đưa Hải Vân ngủ ở trên cái võng đó. Những kỷ niệm êm đềm ấy làm sao mà tôi quên cho được. Có thể đây là lần đầu tiên ở Cần Thơ má tôi và tôi đã nhắc đến Ông Vèo, nhắc đến ba tôi và những ngày vui ở đó. Từ ngày em Minh tôi bị bệnh, hầu như không bao giờ má tôi cười nữa. Nhưng khi tôi nhắc đến Ông Vèo, má tôi đã kể lại những kỷ niệm cũ. Cứ một điều là ba con, hai điều là ba con. như một người vợ thương yêu nhắc đến chồng. Trong tiệm may Mỹ Dung, chúng tôi không có những giây phút riêng tư. Cuộc sống chung chạ với các chị học may làm gia đình tôi mất đi phần nào sự tự do. Tôi không dám nhắc tới ba tôi trước mặt mọi người, vì ai cũng vẫn tin rằng ba tôi mất tích. Dù còn là con nít, tôi quen biết nhiều người trên đường Võ Tấn. Vì vậy, những chuyện xảy ra trên con đường này vui buồn như những đổi thay tôi đều biết. Một hôm, có người cho tôi biết ông chủ của căn nhà số 18 trên đường Võ Tấn là một ông cai ngục sắp đổi ra Phú Quốc, nên muốn bán căn nhà đó trước khi đi đến một nhiệm sở mới. Tôi về cho má tôi hay, vì muốn ở căn nhà đó. Tôi tán với má: "Má à, có khi mình dọn vô căn nhà này gặp hên đó má. Nó giống như là cái hồi nhà của mình còn ở với ba đó. Không chừng khi mình nhảy vô cái nhà này thì ba với anh Khôi về." Nghe tôi nói, má chỉ cười, nhưng cũng bằng lòng đi coi căn nhà của ông cai ngục. Rồi má đã quyết định mua căn nhà đó, không phải vì những lời tán tỉnh của tôi, mà là vì muốn được sống thoải mái hơn. Má đã bán tiệm may Mỹ Dung cho một người làm nghề giặt giũ. Cho họ trở về nhà nghỉ ngơi, xả hơi 2 tuần. Trong khi dọn tới căn nhà mới, nhà có sân trước thật rộng, nên má đã cho người sửa lại cái sân đó thành một tiệm may. Khi tiệm mở cửa, má còn giữ sổ sách. Vì sửa nhà cửa tốn kém quá, nên má tôi đã thiếu tiền để trả nốt cho người bán. Má đã đáo hạn, má đã sai tôi về vườn xin phép bà ngoại cho tôi bán đôi bông, 2 chiếc vòng đeo tay và sợi dây chuyền mà bà cho tôi. Má tôi thì luôn luôn coi những gì ông bà cho là bảo vật, là kỷ niệm quý báu. Riêng tôi cho những thứ đó chỉ là những của cải vật chất không cần thiết, vì tôi có bao giờ đeo đến nó đâu. Kỷ niệm đối với tôi là nụ cười vị tha hiền hòa của bà, là đôi tay của ba vuốt ve che cho mái tóc con mắt của tôi. "Tóc dài sao con không hớt?" ba đã thường hỏi tôi như vậy. "Có nghe chừng nào ba con về không?" Còn bảo vật đối với tôi là tình yêu vô bờ bến của ông bà. Chiều Chủ nhật, tôi đem vàng ra bán cho tiệm Kim Hoàn Mỹ Trang ở bến Ninh Kiều, để má có tiền trả cho ông chủ nhà. Chương 14. Tôi nghe loa phóng thanh oang oang réo tên Trần Ngọc Dung, làm tôi vừa mừng vừa hồi hộp. Tim tôi đập nhanh hơn, người tôi nóng bừng. Lúc đó tôi không còn suy nghĩ được điều gì khác ngoài việc co giò chạy cho thật lẹ về nhà để báo tin cho má tôi hay là tôi đã thi đỗ vào lớp đệ thất trường trung học Phan Thanh Giản. Không phải chỉ là một vinh dự vì được học ở một trường công lớn của tỉnh Cần Thơ, mà điều quan trọng hơn đối với riêng tôi là má tôi không còn phải trả một học phí trong suốt 7 năm dài cho một trường tư nếu tôi thi rớt vào trường công. Tôi chạy như bay về nhà. Nửa đường tôi sực nghĩ đến trùng tên, rủ con nhỏ nào cũng tên là Trần Ngọc Dung, cùng sanh cùng ngày cùng tháng cùng năm với tôi thì sao? Tôi chậm lại, tôi thầm tự hỏi, trong trường hợp này tôi sẽ phải tính làm sao đây? Nhưng chỉ mấy giây sau, tôi nghĩ đến số báo danh. Hai người có thể trùng nhau mọi chi tiết, thế nhưng chắc chắn không thể trùng số báo danh được. Như vậy thì còn sợ là ai khác nữa. Tôi thất vọng nhiều lần, nhiều hơn số tuổi của một đứa con nít, làm sao tránh khỏi sự mất niềm tin. Về đến nhà, tôi đã thấy má tôi ngồi may miệt mài như qua năm suốt tháng má vẫn từng làm. Tôi rón rén đi vào sau lưng, rút sợi dây điện ra khỏi ổ cắm, tức thì máy ngưng chạy. Má giật mình quay lại thấy tôi, nhưng tôi không thể để cho bà hỏi. Tôi vội nói, má ơi, con đậu rồi. Bà không nói gì, nhưng vẻ mặt bà tươi lên, đôi mắt sáng ra với nụ cười mãn nguyện. Tôi choàng tay ra sau lưng của má, như để truyền thêm niềm hạnh phúc mà tôi đang có sang cho bà. Đó là kết quả của những ngày đêm cặm cụi học thi ở dưới bếp, ở trường St. Paul và ở lớp toán đặc biệt của thầy Ú. Những ngày cực hình đã qua, kỳ hè này đi chơi cho thả cửa để trả thù. Mấy chị học trò của má tôi cũng vui lây, dành nhau may áo dài cho tôi. Nhưng tôi lại không tha thiết gì đến việc mặc áo dài, nghĩ rằng áo dài chỉ dành cho người lớn, còn mình thì cứ mặc quần cụt bằng kaki cho gọn. Một lát sau, tôi trở lại trường Phan Văn Giản chen chúc trong đám đông các phụ huynh và thí sinh. Có đến gần 8 bảng danh sách các thí sinh trúng tuyển để coi cho bằng được tên của tôi trên giấy trắng mực đen để tăng thêm niềm yên tâm. Tôi nhầm cả chục lần tên Trần Ngọc Dung sang ngày 24 tháng 3 năm 1946 ở Long Thạnh, Cần Thơ. Chị Thuận cũng có tên trên bảng vàng. Điều đó đối với tôi là một điều tự nhiên vì chị học rất chăm chỉ và thông minh. Chị luôn ở trong số 3 người đứng đầu trong lớp. Tôi phục chị lắm, nên đã nghĩ rằng cuộc thi tuyển này đối với chị dễ dàng như ăn cơm bữa. Chị thi một con mắt cũng đậu. Trong khi đó, tôi không làm biếng, nhưng ham chơi, cứ vui trước rồi trả nợ sau. Khi gần đến ngày thi thì tôi phải học dồn, học ép, mất ăn mất ngủ cả tháng trời. Điều sợ thứ nhất là làm má tôi buồn, và điều sợ thứ hai là phải học nhồi nhét, mắc cỡ với chị Thuận. Tôi hay thầm vái trời đừng bị học chung lớp với chị. Chiều hôm đó, chị Thuận và tôi rủ nhau đi quanh quẩn trong khu trường mới. Tôi nghe lòng vừa bồi hồi vừa hãnh diện. Thế là tôi đã nuối khót được những người đi trước trong gia đình này. Đó là ba chị Thuận và các cậu. Tôi đã ngồi ở trong hành lang của trường. Bên cạnh cánh cổng, từ hành lang này chúng tôi có thể nhìn thấy nhà tôi ở bên kia đường Võ Tấn. Chị Thuận là hình ảnh của người con gái dạy thầy, dịu dàng. Chị thích làm thơ và mê đọc sách. Chị mong sao cho đến ngày tụ trường để được mặc áo dài và được mang guốc cao gót. Còn tôi thì lại chỉ mơ ước được vào ban thể thao để chạy đua, mang giày màu vàng như con ông tỉnh trưởng. Tôi mà lại được làm trưởng ban thi đua với hy vọng được thầy Trần Ngọc Dung dạy lại lũ bạn cùng lớp. Trong khi chúng tôi học thi, má tôi đã hứa nếu chúng tôi thi đậu thì cho mỗi đứa một món quà. Chị Thuận thì muốn được thưởng cây viết Pilot ở tiệm Hồng Phát, còn tôi thì lại mơ ước được uốn tóc. Chị Thuận hay hát nho nhỏ bên tai tôi: em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Mộng của hai chị em tôi đã thành tựu. Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn nghe mùi thuốc uốn tóc ở đâu đây, và cả cái mùi khen khét ở trên cái đầu nặng trĩu với mấy cây kẹp nóng. Tôi chọn uốn tóc vì rẻ hơn uốn lặn. Mấy chị học trò của má tôi đều khen cái đầu quăn của tôi. Nhưng mấy ngày sau, khi ông ngoại tôi ở tỉnh để dẫn đám cháu đi mua sắm giấy mực cho ngày tụ trường và cho chúng tôi đi ăn ở Túy Huế Lầu như mọi năm, thì cái đầu tóc quăn của tôi đã bị chê liền. Ông ngoại muốn cháu của ông phải giữ tóc cha mẹ. Hôm đó tôi biết ông đã rầy la nên định lấy khăn chùm kín tóc. Thế nhưng rồi tôi đã đổi ý, thử làm gan để cho ông thấy cái cảnh đầu quăn. Lúc ông xuống xe lôi bước vào nhà, tôi nhanh nhẹn chạy ra trước khoan tay chào. Thưa ông ngoại mới tới, cháu thi đậu Bố Đệ Thất rồi ông ngoại ơi. Trên khuôn mặt hiền từ của ông, nụ cười biến đi ngay khi ông nhìn thấy cái đầu quan của tôi. Ông bực bội hỏi: được cái đầu quan mà để cho ông ngoại buồn như vậy quá xứng không? Dạ không, tôi trả lời yếu xìu. Nhưng ông không tha lỗi cho tôi dễ dàng như vậy. Hôm đó sau khi đi mua sắm cho các cháu, ông đưa chúng tôi tới tiệm Túy Huê Lầu. Trước khi ngồi vào bàn, ông nói: ông không ngồi gần mấy đứa để đầu quan đâu nghe. Tôi dặn ngay lấy cái ghế ngồi kế bên ông rồi nhõng nhẽo: mà đầu quan thì lại muốn ngồi kế ông ngoại. Chị em tôi cùng cười rộ lên, chỉ có ông tôi là không cười. Thò vô túi áo bà ba trắng của ông, tôi lấy ra bao thuốc lá, vấn một điếu rồi nhét vô giữa hai ngón tay của ông để chuộc tội. Mọi người nhìn tôi lắc đầu. Những ngày ở trong bưng biển ra Cần Thơ, năm đệ thất của tôi là năm đầu tiên tôi cho phép mình sung sướng, cho phép tôi vui với tuổi học trò. Tôi bỏ dần lời hứa 2 năm của ba tôi. Mấy chị học đệ ngũ cho rằng 2 lớp đệ thất đệ lục là 2 năm học sướng nhất của tuổi học trò ở bậc trung học, và rồi sau đó mới bắt đầu học chăm chú hơn. 2 năm đó bọn tôi vừa là người lớn, vì lớn hơn đám học trò tiểu học, vừa là con nít vì nhỏ hơn mấy anh chị học lớp đệ ngũ trở lên. Mới nhập học mà tôi đã có nhiều bạn, đủ thứ bạn. Người bạn là chị Nguyễn Thị Hiệp, trưởng lớp. Chị lớn hơn tôi 5 tuổi, vì chiến tranh nhiều người bị chậm trễ cho việc học hành hoặc phải bỏ học đi làm sớm. Không phải chỉ có một mình chị Hiệp, trong lớp tôi có 60 học sinh đủ mọi lứa tuổi, từ 12 đến 19. Tôi thân với chị Hiệp nên lúc nào cũng kề sát bên chị, đến nỗi chị kêu tôi là cái đuôi của chị. Cũng như ba tôi, ba chị Hiệp là Việt Minh, cùng người quyết đánh đuổi giặc Tây. Má chị dẫn chị lên Nam Vang và cho chị học ở một trường trung học Tây. Cho đó khi trở về Cần Thơ, chị nói tiếng Việt không rành và thiếu nhiều ngữ vựng, chị phải học lại từ lớp đệ thất. Lần đầu tiên gặp chị, tôi nói: chị nói tiếng Việt như người Miên. Chị liền phản ứng: mẹt, sao mày biết? Bộ mày là Miên hát hả? Chị kể cho tôi nghe về việc ba má chị, vì mới về Việt Nam, chị không hiểu gì về vấn đề an ninh nên không sợ công an quốc gia hỏi thăm. Chị Hiệp học giỏi vì đã có bằng trung học Pháp ở Cao Miên. Chị thường cúp cua giờ Pháp văn và giờ toán. Đó chính là 2 môn mà tôi kém. Chị chăm chú nhiều nhất là môn Việt văn. Ngoài ra, chị cũng cố gắng tìm hiểu thêm về phong tục tập quán của người Việt để trở lại làm người Việt chính thống. Tôi thường thấy chị suy nghĩ như một thằng Tây. Còn cái tính tình của chị thì là của một người Miên, chỉ có máu là người Việt Nam mà thôi. Một hôm trong giờ sử, chị không trả lời được câu hỏi của một giáo sư. Chờ một hồi lâu, thầy phải cho chị ngồi xuống. Chị sổ ra một tràng tiếng Pháp pha tiếng Miên. Tôi tò mò hỏi: chị nói gì với thầy vậy? Chị bác: tao nói mẹt, tao đang điên cái đầu đây, nửa thằng Tây, nửa thằng Miên, bây giờ lại bắt tao phải trả lời bằng tiếng Việt. Nói xong, chị gục đầu xuống bàn. Chị Hiệp và tôi thường học bài chung với nhau, có khi ở nhà chị, có khi ở dưới bếp nhà tôi. Khi chúng tôi đã thật thân rồi, tôi tiết lộ bí mật gia đình tôi cho chị hay. Đó là chuyện mà ba tôi đã tập kết ra Bắc. Tôi cứ tưởng chị ngạc nhiên lắm, không ngờ chị lại nói: tao biết rồi, biết từ lúc hỏi mới gặp mày lần đầu kia nhỏ à. Tôi hỏi: làm sao mà chị biết? có phải chị Thời ở Rạch Ngõng đã cho chị biết hay không? Sở dĩ tôi nghĩ tới chị Thới vì chị Thới cũng thuộc gia đình Việt Cộng. Thế nhưng chị Hiệp chỉ một ngón tay chán, ngón tay lên chán tôi mà thân mật đáp: nhớ là tao hơn mày 5 tuổi nghe. Tình bạn giữa chị Hiệp và tôi vô cùng quý báu. Có một người bạn để tin tưởng, để tâm sự ở cõi đời đầy lừa lọc, gian trá và nhiều đe dọa này thì không phải là một việc dễ kiếm. Tôi đã sống nhiều năm trong cô đơn, có chị, có ăn đi tập kết, có chị phải đi học xa nhà. Tôi khát khao tình phụ tử nên càng rất cần có bạn. Chị Hiệp chợt xuất hiện như một vị cứu tinh của tôi lúc bấy giờ. Nhờ chị, tôi đã giành lại chỗ đứng danh dự dưới ánh sáng mặt trời. Tôi không còn mặc cảm là kẻ mồ côi cha. Đã vậy, cả hai chúng tôi cùng hãnh diện vì cha chúng tôi đều là những người yêu nước. Chị Hiệp không thích nói đến chuyện thời sự. Mấy lần tôi nói chuyện nước non thì chị gạt phắt đi, chị nói: mấy chuyện mắc dịch đó để cho người ta lo, mình lo chừng nào đi vườn thầy cầu thôi, vườn ổi. Thế giới của chị Hiệp lúc bấy giờ thật đơn giản. Chị học phong tục tập quán của người Việt, nhất là của tỉnh Cần Thơ. Chị cố gắng để trở thành một người Việt Nam thứ thiệt. Môn chính là vườn thầy cầu, vườn ổi, bánh mì thịt của chú Lý Ngầu ở trong cái răng và mấy anh học lớp đệ nhị đệ nhất. Vì vậy, mới năm đệ thất chị Hiệp đã có bồ. Từ đó, chị không có nhiều thì giờ dành cho tôi nữa. Nhưng mất chị Hiệp, tôi đã còn những người bạn khác. Đó là Lê Thị Bạch Tuyết, Nguyễn Thị Mai Bắc Kỳ, Lê Kim Lệ và chị Thuận Tuyết đều là dân thổ săn tại Cần Thơ. Nên Mai đối với chúng tôi là một người bạn vừa lạ, vừa vui tươi, vừa mới toan. Mai là dân Bắc Kỳ di cư từ Hà Nội vào. Nhiều lúc giờ chơi, Tuyết và tôi kêu Mai là Mai Bắc Kỳ. Mai đã không giận mà còn hãnh diện mình là người Bắc Kỳ nữa. Mai hay kêu chúng tôi bằng cách kéo dài hai chữ mình ên theo giọng Nam. Mai và gia đình di cư vào Nam năm 1954. Ba của Mai đã qua đời, chỉ còn mẹ. Chị cả của Mai là chị Thái Lan, rồi đến các anh Khuất Tuyến, Khuyến và ba người em là Minh Thu, Toàn và Hạnh. Lúc mới vào Nam, gia đình của Mai ở Sài Gòn. Khi chị Thái Lan bỏ về Ô Môn dạy học, cả gia đình đã đi theo chị. Với đồng lương nhỏ nhoi của một cô giáo tiểu học, chị Thái Lan nuôi một bầy em nhỏ. Người Nam lúc bây giờ còn kỳ thị dân di cư, nhưng hàng xóm ai cũng thương gia đình của chị Mai. Nhà thầy giáo Chín ở đầu hẻm gần nhà của Mai đã tỏ ra mến phục chị Thái Lan lắm. Ông nói với má tôi: tội nghiệp cô giáo Bắc Kỳ, một mình nuôi mẹ và một bầy em phá gạo. Bà già quá tướng sang, chắc cũng là gia đình khá giả ở Bắc. Thái Lan không những là một người con hiếu thảo, người chị các em, mà còn là người có nhan sắc. Trông chị như một đóa hoa lan màu tím. Qua năm suốt tháng, chị Thái Lan mặc áo dài màu tím. Việc gặp gỡ đầu tiên giữa Mai và tôi không hứa hẹn một tình bạn thân thiết. Cho đến ngày hôm nay, tôi chưa quên được ngày nhập trường. Lòng dạ tôi nôn nao hồi hộp, vừa sợ sệt mến phục mấy chị đệ lục đệ ngũ. Khi chúng tôi còn chờ đợi giờ vào lớp, bạn cùng lớp đã nói với tôi: có con nhỏ Bắc Kỳ ở bên lớp 7 giống mày lắm, mới đầu tao cứ tưởng mày đi lộn lớp. Tôi cười: ở trên đời này chỉ có một mình Trần Ngọc Dung thôi. Tuy nói vậy, tôi cũng tò mò muốn biết mặt con nhỏ Bắc Kỳ kia xem có thật là giống tôi hay không. Giờ ra chơi, tôi chạy qua lớp 7. Quả thật, tôi thấy con nhỏ đó giống tôi lắm. Đến mái tóc cũng y hệt như tôi, mà thật là kỳ lạ. Tôi đứng ngoài cửa lớp của nó có một lát, rồi ngoắc kêu nó ra. Lúc đầu, tôi thấy nó có vẻ hơi kiêu ngạo. Mắt nó sáng long lanh, có vẻ tinh nghịch lém lỉnh. Nụ cười ngây thơ, nhưng duyên dáng với hàm răng trắng đều. của con gái Bắc đã thu hút tôi. Tuy nhiên, với cái vẻ thờ ơ lạnh nhạt của nó đã làm cho tôi bực mình. Chị xuống đây lâu chưa? Tôi hỏi trước. 5 năm. Mai đã trả lời tôi với giọng Bắc xa lạ. Thật khó tin. Nếu tôi có người em song thai ở Cần Thơ 5 năm thì tôi phải biết nó từ lâu rồi chứ. Thế năm ngoái chị học ở đâu? Tôi hỏi. Mai cho biết là nó học ở một trường tiểu học trên Sài Gòn mà tôi không biết nơi đó. À, thì ra nó nói nó vô Nam 5 năm chứ không phải xuống Cần Thơ 5 năm. Thế nó có vẻ làm phách, tôi định không thèm làm quen với nó nữa. Thế nhưng khi nhìn kỹ mặt nó, tôi không đành quên nó. Vì thế nó giống y như tôi. Tôi đành phải miễn cưỡng hẹn nó. Giờ chơi kế tụi mình gặp nhau nghe. Mai liền trả lời. Giờ tan học đi. Lời hứa của Mai đã làm cho tôi vui trở lại. Thế là từ chiều hôm chúng tôi thường gặp nhau sau giờ học. Dần dần chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Nhà của Mai ở trong hẻm đường Bỏ Tánh, nhìn xéo qua trường Nam Tiểu Học. Nhà tôi thì ở không cách xa của nhà Mai là mấy, cho nên hàng ngày tôi và chị Thuận đã đứng chờ nó trước cửa để cùng đi đến trường. Sự thân thiết của chúng tôi đã giúp chúng tôi quên đi hoàn cảnh nghèo túng của cả hai gia đình. Mỗi lần gặp nhau, chúng tôi thường đùa vui vẻ như hát bài Summertime mà tôi thường đàn cho hát. My daddy is rich and my mommy is good looking. Chúng tôi cùng yêu âm nhạc, cùng là học trò giỏi của thầy Phan Thanh Thu. Tôi là người duy nhất trong trường được nghe tiếng hát thủy tinh đó, vì Mai không bao giờ cho ai nghe thấy tiếng hát của mình. Chúng tôi không có tiền đi coi hát bóng như chị em của Lê Thị Bạch Tuyết, nhưng hễ có dư đồng nào thì xài hết ở hai nơi. Một là ở tiệm sửa xe đạp, hai là ở nhà sách văn nhiều. Chúng tôi chỉ mua sách học và sách nhạc. Ngay cả khi không có một đồng xu dính túi, chúng tôi cũng tới nhà sách văn nhiều, là cả tiếng đồng hồ. Ông chủ nhà sách là cậu Hai Văn Nhiều, hồi còn nhỏ là bạn của má tôi, nên cậu biết tôi là con của cô Tám, thỉnh thoảng đem cho sách chúng tôi. Nhưng có một người trong tiệm sách ghét chúng tôi lắm, vì chúng tôi cứ bắt anh lấy sách cho xem hết cuốn này đến cuốn kia rồi trả lại mà không mua. Yêu sách thì yêu lắm, thế nhưng lấy tiền ở đâu ra mà mua hết những cuốn sách mà mình muốn thích. Xem cọp Văn Nhiều cũng nhiều rồi, lên cái khế mướn sách để tiếp tục coi. Chị Thuận nhiều tiền hơn tôi và Mai, nên chị mua sách coi xong cho tôi và Mai mượn, với điều kiện là không được bẻ góc sách. Chị Thuận cũng cưng sách lắm. Mai nhớ Hà Nội nên vẫn thường nhắc đến Hà Nội với một giọng như tôi hãnh diện về Cần Thơ của tôi. Gia đình tao ở tạm đây thôi, khi nào hết cộng sản thì chúng tao sẽ trở về Hà Nội. Đó là lời chân thật của một người bạn. Nhưng tự ái của tôi cũng bị tổn thương, vì tôi vẫn nghĩ rằng ở trên cõi đời này không có nơi nào đẹp bằng Cần Thơ, thanh tịnh bằng Cần Thơ, và không có ai tử tế bằng người Cần Thơ. Vậy mà con nhỏ Bắc Kỳ này thì lại cứ đòi về Hà Nội. Là tại sao? Hà Nội nghèo nên người Hà Nội mới ăn cá rô cây. Dù bị chạm tự ái, tôi vẫn thương Mai lắm, nên tôi vẫn giấu kín ý nghĩ đó. Thế rồi mấy chục năm sau xa quê hương, tôi lại có cái tâm trạng của hồi ấy. Một hôm cùng chồng ngồi ngắm trăng, tôi đã nói trăng Cần Thơ sáng hơn trăng Hawaii. Một hôm khác, vợ chồng tôi ngồi trên cầu tàu đường ở Monterey Bay, ngắm nghía chờ xem cảnh mặt trời lặn như hàng ngàn hàng vạn người dân khác đã từng thưởng thức cảnh đẹp ở quê hương họ. Trên đường về nhà, tôi lại nói trời chiều ở Cần Thơ đẹp hơn ở đây. Thì ra không đâu đẹp bằng quê hương cả. Buổi chiều ở trên đất nước quê hương, nơi đất vườn của ông bà ngoại tôi đều im lặng như để dọn đường cho mặt trời đi ngủ. Nhưng trước khi mặt trời lặn hẳn, Cần Thơ vẫn có một vẻ đẹp huy hoàng đặc biệt mà tôi nghĩ rằng không ở đâu có được. Không bao giờ tôi quên được những buổi chiều vàng trên cánh đồng yên tĩnh ở Bang Thạch. Tiếng mấy con đánh ương tình tứ cứ gọi nhau để đi ngủ sau mặt trời lặn. Tôi đã nhớ ra những tiếng gà gáy khi mặt trời vừa thức giấc vẫn còn vang động trong tâm hồn tôi. Một kẻ sống xa quê hương đến cả nửa vòng trái đất.